là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025. Phóng viên Thu Hiền đưa tin.
Thời gian qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã phối hợp thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước của tỉnh đến các tổ chức cơ sở đảng trong khối, các chi nhánh ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tình hình tư tưởng của người lao động để đề xuất ý kiến của doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, duy trì và thực hiện tốt việc cung cấp thông tin định kỳ về tình hình, kết quả điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kết quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn với các ngành chức năng, tổ chức lắng nghe, tiếp thu và giải đáp kịp thời các ý kiến của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động ngân hàng về chính sách tín dụng, các gói chương trình cho vay ưu đãi về lãi suất, hỗ trợ lãi suất. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong và ngoài tỉnh ủng hộ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Năm 2023, tổng số tiền an sinh xã hội của toàn ngành trên địa bàn huy động đạt trên 31 tỷ 170 triệu đồng để xây dựng trường học, tài trợ cho ngành giáo dục, trao quà Tết Nguyên đán, tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng chương trình nước sạch và làm nhà ở cho hộ nghèo. Trong thời gian tới, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định chính sách của Trung ương, của tỉnh về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Đảng bộ khối, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn. Tuyên truyền vận động các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động phúc lợi xã hội, tổ chức hiệu quả hội nghị giao ban chuyên đề về tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp về vốn, tập hợp lấy ý kiến của doanh nghiệp để kịp thời phản ánh, đề xuất tham mưu với các cơ quan hữu quan những giải pháp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ra soát điều chỉnh bổ sung quy chế phối hợp để tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 36 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký là gần 285 triệu đô la Mỹ. Trong đó các nhà đầu tư Nhật Bản có tổng vốn đăng ký lớn nhất trên 100 triệu đô la Mỹ. Tiếp đó là các nhà đầu tư từ Trung Quốc có 15 dự án với tổng vốn đăng ký trên 80 triệu đô la Mỹ. Quý 1 năm 2024, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài có nhiều tín hiệu khả quan và khởi sắc so với cùng kỳ. Trong đó các ngành chiếm tỷ trọng đầu tư lớn là nông lâm nghiệp và thủy sản, khai khoáng, công nghiệp chế biến. Chế tạo chủ yếu là các dự án chế biến bột đá, hạt nhựa phụ gia, chế biến gỗ, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, vận tải kho bãi. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng và thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế đối ngoại phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng của tỉnh. Đặc biệt tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường của các dự án sử dụng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và sinh kế cho người dân.
Công ty xăng dầu Yên Bái hiện đang quản lý 37 cửa hàng buôn bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trong quý 1 năm nay, công ty đã xuất bán được trên 15.500 mét khối xăng dầu các loại, đạt tổng doanh thu trên 378 tỷ đồng. Kinh doanh ổn định, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 12 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện tốt, người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Trong thời gian tới, công ty xăng dầu Yên Bái sẽ tiếp tục chủ động nguồn hàng đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, thực hiện tốt việc điều chỉnh niêm yết giá bán ở các cửa hàng kinh doanh, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững.
Chiều qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 năm 2024. Hội thi năm nay có hơn 50 thí sinh đến từ 7/9 huyện thị thành đoàn tham gia. Với 6 bảng thi, các thí sinh tham gia thi ở các nội dung kỹ năng lập trình cho học sinh tiểu học, kỹ năng lập trình cho học sinh trung học cơ sở, kỹ năng lập trình cho học sinh trung học phổ thông khối trường chuyên, kỹ năng lập trình cho học sinh trung học phổ thông khối trường không chuyên, thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học cơ sở, thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học phổ thông. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi năm nay có nhiều bài thi đạt chất lượng chuyên môn cao, thể hiện trí tuệ, sức sáng tạo, mạnh mẽ. Thông qua hội thi nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng tin học trẻ trong thanh thiếu nhi, đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích và sáng tạo về khoa học công nghệ, giúp các em có cơ hội thể hiện tài năng, kiến thức của mình khi tham gia lập trình các sản phẩm công nghệ. Từ đó phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh các tài năng trẻ về lập trình công nghệ thông tin, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ thông tin có tính sáng tạo và ứng dụng thực tiễn cao. Kết thúc hội thi, ở phần thi sản phẩm sáng tạo, ban tổ chức đã trao một giải nhì duy nhất cho thí sinh Đào Quỳnh Anh và Nguyễn Mạnh Tiến, trường Trung học phổ thông Trần Phú, huyện Văn Yên, với sản phẩm sáng tạo, hệ thống kiểm soát số lượng và phát hiện người bị bỏ quên trên xe du lịch, xe đưa đón học sinh. Trao giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc ở phần thi cá nhân.
Trong quý 1 năm 2024, Bệnh viện Phổi Yên Bái khám bệnh cho trên 3.700 lượt người dân. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 67%. Ngoài ra, bệnh viện còn cấp thuốc điều trị ngoại trú cho hàng trăm bệnh nhân, nghiên cứu áp dụng nhiều kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân hiệu quả. Chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị được nâng lên. Trong thời gian tới, các y bác sĩ của Bệnh viện Phổi sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, từng bước đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch, người Việt dù ở nơi đâu cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng hướng về nguồn cội. Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày quốc lễ, là ngày hội chung của người dân Việt Nam. Ngày hàng triệu trái tim đều tập trung một nhịp, mọi cặp mắt đều nhìn về một hướng. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu còn là cơ hội góp phần tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ, giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng người Việt Nam và quá trình hội nhập với người dân nước sở tại. Thông qua việc tổ chức giỗ tổ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tăng cường đoàn kết, cùng hướng về quê hương đất nước, qua đó hun đúc tinh thần dân tộc, vượt qua thử thách và vươn lên, khẳng định vị thế con người Việt Nam. Có thể thấy, việc tổ chức giỗ tổ Hùng Vương hàng năm, đặc biệt là ở nước ngoài, chính là sợi dây gắn kết các thế hệ người Việt, truyền tải những nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc trưng của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, tạo nên sức cuốn hút mạnh mẽ, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, nêu cao ý nghĩa của lòng yêu nước, thương nòi, biết ơn công lao gây dựng đất nước.
Phát biểu tại chương trình gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vừa diễn ra tại tỉnh Điện Biên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, những năm qua với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, Đảng nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với tinh thần trách nhiệm, tấm lòng trân trọng và sự biết ơn sâu sắc. Đã 70 năm trôi qua, những ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn luôn là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc ấm no.
Quý 1 năm 2024, cà phê tiếp tục là mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu nằm trong top đầu của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện cà phê Việt Nam đang đối diện với nhiều khó khăn thách thức nên cần có những biện pháp mang tính bền vững, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu trong bối cảnh thị trường ngày một đòi hỏi cao hơn. Theo các chuyên gia, giá cà phê xuất khẩu hiện nay tăng mạnh là do nguồn cung cà phê khan hiếm. Về giải pháp lâu dài cho ngành hàng cà phê, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương rà soát vùng trồng phù hợp, đồng thời giám sát các địa phương thực hiện đề án phát triển cây cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu đến năm 2025, diện tích cà phê đặc sản của nước ta chiếm khoảng 2% tổng diện tích, tương đương sản lượng ở mức 5.000 tấn và sẽ tăng lên tương ứng 3% và 11.000 tấn vào năm 2030. Ngành cà phê cần lựa chọn những mặt hàng cà phê có thế mạnh để xây dựng thương hiệu nhằm mở rộng xuất khẩu những mặt hàng này, đồng thời phải nâng cao chất lượng sản phẩm và chú trọng xây dựng thương hiệu, khẳng định vị thế trên thị trường cà phê thế giới mới tạo sự phát triển bền vững.
Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng đăng tin tìm người mua hộ ngoại tệ tiền công từ 700.000 đến 1,5 triệu đồng một ngày. Mặc dù người mua ngoại tệ hộ chưa ý thức được việc này là đúng hay sai, nhưng nếu liên tiếp thực hiện hành vi này thì sẽ tạo ra những hệ lụy khó lường, cần có giải pháp ngăn ngừa triệt để. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Đại học Tài chính khẳng định, việc mua ngoại tệ hộ là hành vi trục lợi. Tuy nhiên thực tế ở nhiều trường hợp được thuê mua ngoại tệ tại nhiều ngân hàng cùng lúc hình thành đường dây mua đi bán lại đồng đô la nhằm hưởng tiền chênh lệch, tác động tiêu cực đến việc điều hành tỷ giá của ngân hàng nhà nước. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, để kiểm soát việc này, các chuyên gia kinh tế đã nhiều lần đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các ngân hàng khi bán đổi ngoại tệ cho cá nhân thì cần phải đóng dấu vào hộ chiếu của người đó để họ không thể đồng thời mua ngoại tệ cùng lúc tại nhiều ngân hàng. Mặc dù việc mua hộ ngoại tệ mang lại nhiều hệ lụy cho thị trường ngoại hối, nhưng các giao dịch trên môi trường mạng lẫn ngoài thực tế vẫn khá sôi động. Để kiểm soát được này, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp mạnh tay để chấm dứt các giao dịch trục lợi này nhằm ổn định thị trường, tránh hiện tượng nhiễu loạn về tỷ giá ngoại tệ.
Những năm qua, bằng quyết tâm của ngành du lịch, của các địa phương và những đơn vị làm ăn chân chính, diện mạo du lịch nước ta rất khởi sắc. Lượng khách trong và ngoài nước tăng mạnh qua từng năm. Việt Nam trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong sự phát triển ngành công nghiệp không khói một cách bền vững. Tuy vậy, tình trạng bát nháo trong cách làm du lịch chưa chấm dứt là cái gai trong mắt du khách. Nhìn ở mọi góc độ đều không thể chấp nhận cách làm du lịch ăn sổi. Ở khía cạnh quản lý nhà nước, có rất nhiều việc phải làm từ xây dựng chiến lược phát triển, cách thức tổ chức, quản lý mà ngành du lịch và các địa phương đang quyết tâm thực hiện. Còn những hiện tượng, vụ việc vi phạm cụ thể, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh. Ở một vi phạm khác, để ngành du lịch thực sự phát triển bền vững thì điều quan trọng là xây dựng được lòng tin của du khách. Chính lòng tin sẽ quyết định đến tâm lý, thói quen của người đi du lịch. Vì lòng tự trọng quốc gia của văn hóa dân tộc, mỗi đơn vị tổ chức tour, những cá nhân kinh doanh dịch vụ phải nhận thức rõ sự quan trọng của cách làm du lịch chân chính, lấy uy tín, chất lượng đặt lên hàng đầu, lấy tự trọng dân tộc làm văn hóa kinh doanh. Chỉ có cách làm ấy mới giúp họ thu được lợi nhuận lâu dài bền vững.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 17 và 18 tháng 4, hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu diễn ra tại thủ đô Bruxelles của Bỉ nhằm đạt được sự nhất trí trong việc đối phó với những thách thức đang diễn ra hiện nay. Tại hội nghị thượng đỉnh này, các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có tình hình bạo lực leo thang ở Trung Đông, trong bối cảnh vừa xảy ra các cuộc tấn công mới nhất từ Iran nhằm vào Israel cuối tuần trước. Hội nghị còn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự đồng thuận trong việc đối phó với những thách thức an ninh toàn cầu và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để duy trì ổn định và hòa bình tại khu vực. Các nhà lãnh đạo EU cũng thảo luận về việc thúc đẩy nền kinh tế châu Âu trong bối cảnh sự tăng trưởng của khu vực đang trải qua một giai đoạn suy thoái. Ngoài ra, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc xem xét lại các chính sách kinh tế hiện có và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới để tăng cường sức cạnh tranh của châu Âu trên thị trường toàn cầu. Ngày 17 tháng 4, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố Israel có quyền tự vệ chống lại các cuộc tấn công của Iran. Thông cáo báo chí cho biết, ông Netanyahu gặp Ngoại trưởng Anh Cameron và Ngoại trưởng Đức Berber đến thăm Jerusalem vào ngày 17 tháng 4. Ông tuyên bố rằng Israel có quyền tự vệ. Sau chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Anh đã tới Italia để tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng G7 và thúc đẩy việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Iran. Tối 17 tháng 4, một trận động đất có độ lớn 6,6 độ Richter đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía tây của Nhật Bản, song giới chức này không đưa ra cảnh báo về sóng thần. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất xảy ra trên đảo Shikoku vào 23 giờ 14 phút ngày 17 tháng 4. Chính văn phòng nội các Nhật Bản cho biết không có lệnh cảnh báo sóng thần và lực lượng chức năng chưa ghi nhận bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân. Hiện tại chưa có báo cáo người thiệt mạng trong trận động đất trên, song chính quyền một số địa phương và truyền thông Nhật Bản cho hay ít nhất 8 người đã bị thương nhẹ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập thông tin về thiệt hại sau trận động đất. Ngày 17 tháng 4, Trung tâm Khí tượng Quốc gia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết nước này đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 254mm trong vòng 24 giờ. Mặc dù mưa lớn đã giảm bớt, song tình trạng gián đoạn giao thông vẫn tiếp diễn trong ngày 17 tháng 4. Sân bay quốc tế Dubai, một trong những sân bay đông đúc nhất thế giới cho biết đang đối mặt với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng khi mưa lớn làm đối mặt với tình trạng gián đoạn và bị chậm các chuyến bay. Hành khách xuất phát từ Dubai được khuyến cáo không đến sân bay và kiểm tra tình trạng chuyến bay với hãng hàng không. Chính quyền thành phố Dubai đã yêu cầu nhân viên và tất cả các trường học làm việc từ xa ngày thứ hai liên tiếp. Thưa quý vị và các bạn, Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ nghèo và đã có nhiều hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trở nên khá giả, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Từ năm 2020 đến nay, gia đình chị Đinh Thị Thiện ở thôn Gốc Bục, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ giải ngân cho vay 140 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm để đầu tư mua con giống và xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi gia súc. Hiện đàn trâu của gia đình chị đã sinh sản được 11 con, đàn lợn có 3 con. Năm ngoái từ bán 3 con trâu chị đã trả gốc cho ngân hàng. Để có thức ăn phục vụ cho chăn nuôi, chị đã trồng trên 5.000 mét cỏ voi và 5-6 ngô. Nhờ vậy đã tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động trong gia đình. Chị Đinh Thị Thiện, thôn Gốc Bục, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Em vay vốn ngân hàng chính sách từ năm 2021 ạ, vay 90 triệu ạ. Em vay về mua trâu giống và sửa lại chuồng trại. Trong khi đó mua trâu giống thì nuôi thì sinh sản rất là đều ạ. Năm ngoái em cũng có bán được 3 con được hơn 80 triệu.
Hội phụ nữ xã Sơn A hiện có trên 100 hộ nghèo và cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho vay hơn 12 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn này, các hộ đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng dưa, trồng ớt và các loại rau màu có giá trị kinh tế. Nhờ đó đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nhiều hộ đã có thu nhập khá và thoát nghèo. Chị Lò Thị Vượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Hội phụ nữ thì chúng tôi thì tín chấp với ngân hàng chính sách là trên 12 tỷ. Trên 12 tỷ đồng thì chủ yếu là cho những hội viên vay vốn thì đầu tư vào chăn nuôi qua cái sự theo dõi và qua sự phát triển kinh tế theo cái thị trường mới thì nhiều hộ gia đình đã có nguồn vốn thu lại là cũng tương đối ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thì cũng giảm theo tỷ lệ hàng năm mà theo kế hoạch của cấp trên.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội, như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân, đoàn thanh niên. Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ ở xã Thanh Lương vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư phát triển chăn nuôi, phát triển trồng rừng, trồng chè, chế biến nông lâm sản, kinh doanh vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác. Qua đó đã tạo việc làm cho nghìn lao động. Nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khá giả. Nhờ đó hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm xuống 4% năm. Trong năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định giải ngân cho gần 2.690 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Với số tiền cho vay hơn 155 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên gần 500 tỷ đồng, với gần 9.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 8% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Từ nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã, các hộ đã phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống, thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình. Qua đó nhiều hộ đã thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn thị xã giảm từ 4 đến 5% năm. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tốt. Trong năm qua, phòng đã huy động vốn được trên 494 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và đạt trên 100% kế hoạch. Bà Trần Diệu Linh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Năm 2024 thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tập trung vào 4 mục tiêu chính. Thứ nhất là tiếp tục tham mưu cho thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã thực hiện tốt chỉ thị số 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã và hoàn thành 100% kế hoạch nguồn vốn được ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giao trong năm 2024. Thứ hai là hoàn thành chỉ tiêu dư nợ và hoàn thành chỉ tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, bao gồm là cả huy động tổ chức cá nhân và huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm vay vốn. Thứ ba là hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024, đảm bảo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Thứ tư là thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác giao dịch lưu động phục vụ người dân tại cơ sở và tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm được các chương trình tín dụng chính sách và đồng thời là sau khi vay vốn xong là cũng sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế của thị xã miền Tây phát triển nhanh và bền vững.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi có 30 dân tộc sinh sống, đời sống của người dân tỉnh Yên Bái còn nhiều khó khăn. Do đó, để mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục phiền hà gây tốn kém lãng phí cho người dân và doanh nghiệp, lực lượng công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đến làm thủ tục xác nhận cư trú cho con trai, chị Tâm rất bất ngờ vì thời gian giải quyết thủ tục rút ngắn lại chỉ còn 15 phút. Trước đây để giải quyết các thủ tục tương tự như thế này, chị Tâm phải mất nhiều lần đến trụ sở công an xã, cùng với thời gian chờ đợi từ 2 đến 3 ngày để xác minh, giải quyết theo quy định. Chị Trần Thị Tâm, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên vui mừng chia sẻ.
Tôi đến đây thì làm việc thì là coi như là cơ sở thì sạch sẽ và các anh ấy tiếp đón rất nhiệt tình. Những cái mình không hiểu anh ấy hướng dẫn đủ ạ. Trở lại cho mình rất là nhanh hiểu và dễ gọn, nhanh gọn và dễ hiểu ạ.
Mô hình bộ phận một cửa tại công an xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đi vào hoạt động từ đầu năm 2023. Trong đó đặc biệt chú trọng triển khai các phần mềm công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ của ngành công an và ứng dụng vào công tác cải cách hành chính, giúp người dân hoàn thành các thủ tục nhanh chóng. Thượng úy Bàn Thừa Thọ, trưởng công an xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói:
Công an xã đã tiến hành xây dựng bộ phận một cửa của lực lượng công an xã để tiếp nhận các thủ tục hành chính của người dân. Trong quá trình tiếp nhận thì bộ phận một cửa đã tiếp nhận các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề đăng ký phương tiện, đăng ký lưu trú, tạm trú và thường trú của người dân. Người dân có thể trực tiếp ở tại nhà và thao tác các dịch vụ công trực tuyến và gửi các thủ tục hành chính qua dịch vụ công đến trụ sở công an xã. Một phần một cửa là tiếp nhận và xử lý và trả kết quả qua trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến. Chứ người dân cũng không cần phải đến nhận kết quả gây phiền hà và lãng phí cho người dân.
Từ khi ra mắt đến nay, bộ phận một cửa tại công an xã Mậu Đông đã tiếp nhận trên 500 hồ sơ của người dân dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp. 100% các hồ sơ đều được giải quyết trước hạn và đúng thời hạn. Công an xã Mậu Đông cũng đã xây dựng quy trình và giải quyết 108 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của công an cấp xã do Bộ Công an quy định. Qua đó góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho tổ chức và người dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Tạ Thị Hà, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói:
Khai báo qua mạng là tôi thấy rất là thuận tiện, mà chỉ việc ngồi ở nhà trên máy tính là chúng tôi cũng đã khai báo được rồi, là tôi thấy cảm thấy là rất là hài lòng và thuận tiện cho chúng tôi, đỡ được chi phí đi lại.
Năm 2024, Công an xã Mậu Đông xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với phương châm cải cách hành chính nhanh gọn, chính xác, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thượng úy Bàn Thừa Thọ, trưởng Công an xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết:
Lực lượng công an xã đã xuống các thôn, bản và tuyên truyền cho người dân hiểu được cái ưu điểm, cái tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mà Bộ Công an đã triển khai, bố trí một đồng chí thường xuyên, thường trực tại bộ phận một cửa để hướng dẫn người dân khi đến làm các thủ tục hành chính, để người dân đăng ký sử dụng các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Cải cách hành chính là một trong những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là cải cách hành chính đối với công an cấp xã sẽ tạo sự chuyển biến trong quan hệ hành chính với nhà nước, với tổ chức, xã hội, nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hướng tới thực hiện chuyển đổi số quốc gia.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ. Đàn sen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.